Nếu như chúng ta muốn tâm không có niệm khác, đầu tiên phải hiểu được sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Thật sự làm được không khởi tâm không động niệm, chân tâm liền hiển tiền. Cũng giống như Đại sư Giao Quang trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch có nói: mắt quý vị thì không phải là nhãn thức thị. Chúng ta hiện nay dùng nhãn thức là phân biệt. Ý là chấp trước. Nếu như không khởi tâm không động niệm là tánh thấy thấy. Tánh thấy thấy tất cả sắc pháp. Sắc pháp này không phải là sắc trần. Trần là gì? Là nhiễm ô. Sắc thanh hương vị xuất pháp nhiễm ô, nó không nhiễm ô nữa. Bởi vì quý vị không khởi tâm không động niệm, cho nên sắc trần cũng trở thành sắc tánh. Quý vị tánh thấy thấy sắc tánh, tánh nghe nghe âm thanh tánh. Điều này gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Sự việc này có điểm khó. Nghe cũng nghe không hiểu. Quý vị tu như thế nào? Cách tu là dùng một câu A Di Đà Phật di diệu vô cùng. Chúng ta nếu dùng pháp môn của tánh tông, pháp môn của thiền tông, đó thật khó. Quý vị không biết bắt tay từ đâu. Nếu như dùng pháp môn tịnh tông thì dễ dàng lắm, hiệu quả dần tốt, thậm chí còn tốt hơn, còn cao hơn so với thiền tông tánh tông. Pháp môn này đáng được xưng tán. Đó chính là mắt của chúng ta nhìn thấy bên ngoài của sắc, phân biệt chấp trước vừa khởi liền nhanh chóng đổi nó lại. Dùng thứ gì để đổi lại? Dùng A-di-đà Phật để đổi. Quý vị xem mắt thấy sắc là A-di-đà Phật, tai nghe thanh cũng là A-di-đà Phật, mũi ngửi hương cũng là A-di-đà Phật, lưỡi nếm vị cũng là A-di-đà Phật, toàn là A-di-đà Phật. Sự di diệu của tịnh tông chính là di diệu ở đây vậy. Nói cách khác chính là quý vị có biết niệm hay không. Tôi nói rõ hơn một tí nữa là quý vị có thay đổi hay không. Ý niệm vừa khởi lập tức liền đổi thành A-di-đà Phật. Đây gọi là biết niệm Phật. Nếu không, trong miệng vẫn niệm A-di-đà Phật, mắt thấy sắc tướng bên ngoài, tai nghe âm thanh, quý vị lại nghĩ đến thứ khác rồi. Quý vị sẽ không biết niệm. Đó là cổ nhân nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Khẽ trách cổ họng cũng uổng công. Quý vị không biết. Không biết thì công phu niệm Phật của quý vị không đắc lực. Nếu biết, công phu sẽ đắc lực. Nói đắc lực chính là làm vọng tưởng, phân biệt chấp trước của quý vị dừng lại, đổi lại rồi. Đây gọi là công phu đắc lực. Lâu dần sẽ dưỡng thành thói quen. Tự nhiên liền đè nén được phiền não. Đây là người thật sự niệm Phật, là người thật sự học Phật. Cùng với tất cả kim giáo, với tất cả pháp môn không có liên quan gì. thật sự có thể khế nhập tự tánh. Tự tánh chính là nhất tâm. Trước đây chúng ta nói là chân thật rốt ráo, trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật, ba loại chân thật đều trong một câu Phật hiệu mà thôi. Xem quý vị có biết cách hay không. Niệm Phật tiên kỵ nhất chính là thấy sắc nghe tiếng, quý vị khởi phân biệt chấp trước, quý vị khởi vọng tưởng, làm cho công phu của quý vị bị phá hoại hoàn toàn. Chúng ta có thể thành tựu hay không, có thể giáng sanh hay không, có thể ngay trong đời này thành Phật hay không, then chốt là ở đây vậy. Cho nên phải luôn luôn nghĩ đến chúng ta niệm Phật mục tiêu là ở nơi nhất tâm bất loạn. Trong kinh A Di Đà nói, phải đem điều này làm thành tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta ngày ngày đem tiêu chuẩn này để đo lường. Hôm nay tôi có công phu hay không, có đắc lực hay không, toàn là ở câu này. Không biết cái gì gọi là nhất tâm bất loạn. Quý vị dùng câu dưới đây cũng được: tâm không có niệm khác. Tâm không có niệm khác là nhất tâm bất loạn. Niệm khác là vọng tưởng. Vọng tưởng gì cũng đều là vọng tưởng. Chỉ cho tưởng A-di-đà Phật, tưởng những điều khác đều gọi là vọng tưởng. Kinh Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, Đại sư Hiền Thủ nói vậy.